Thì như đại chúng cũng biết á, là trong tất cả thời kinh nào mà trong các ngôi chùa Phật giáo Bắc Tông á, tụng á, thì thời kinh nào rồi thì cũng có bài Bát Nhã Tâm Kinh, phải không? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát đó. Hay là bây giờ dịch ra tiếng Việt là mình thường tụng nhất cái bản dịch của Hòa Thượng Làng Mai, là Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Quán Tự Tại Khi Quán Chiếu Thâm Sâu Bát Nhã Ba La Mật Tức Diệu Pháp Trí Độ. Cho dù những người không biết gì Bát Nhã hết, nhưng mà họ vẫn biết một câu: sắc tức là không, không sắc tức thì không, không tức thì sắc. Là mặc dù họ không biết họ đang nói cái gì, và thậm chí là họ cũng không biết cái đó là cái gì, nhưng mà họ biết một câu đó từ trong Bát Nhã Tâm Kinh. Và thường đem ra một cái ví dụ là: ôi, được tức là mất, mất tức là được. Đại khái là nói cho nó hiểu là cái này có cái kia vậy đó. Đại khái là như vậy. Thì hôm trước á, mình có giới thiệu, thật ra thì Bát Nhã đó là một hệ thống có nhiều tư, có một mà là Bát Nhã là một hệ thống kinh điển tư tưởng nhiều nhất trong các cái bộ kinh điển. Bộ Bát Nhã này đầy đủ là 600 quyển. Đức Phật thuyết ở 4 thời kỳ, 4 cái địa điểm khác nhau và qua 16 hội. Bát Nhã Tâm Kinh chỉ là một phần của cái 600 quyển đó. Hay là Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật mà thường các thầy hay giảng, và trong quyển Kinh Nhật Tụng chúng ta hay in đó, cái phần Kinh Kim Cang đó, nó cũng là một trong cái hệ thống Bát Nhã 600 quyển đó. Và ngay cả cái bộ mà được trích ra để dịch thành tiếng Việt, một cái bản ba cuốn như thế này, là cái hội thứ hai. Như hôm trước Pháp Hòa có nói là Bát Nhã có tổng cộng là 16 hội, nói ở 4 địa điểm khác nhau, và tổng cộng gom lại hết là 43 bộ kinh, tức là 43 đề kinh. Kim Cang chỉ là một đề. Và cái hội, nếu mà bây giờ quý vị lật cái bộ Bát Nhã, Đại Bát Nhã 600 quyển đó, ra tới cái hội thứ hai, thì sẽ thấy cái Bát Nhã này. Bây giờ trước khi mình, hôm trước mình giới thiệu rồi, hôm nay mình nói một cái phần khác. Hôm trước Pháp Hòa giới thiệu chữ Ma Bát Nhã Ba La Mật rồi. Bát Nhã có mấy loại nhớ không? À, Bát Nhã có 5 loại mà nói gọn là 3 ha: Văn Tự Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã và Thật Chứng Bát Nhã. Văn Tự có nghĩa là chữ nghĩa kinh sách mà chúng ta có nè, cái này gọi là Văn Tự Bát Nhã. Nhưng mà nếu chúng ta mượn cái Văn Tự này rồi để chúng ta tụng, chúng ta đọc, để chúng ta hiểu, để chúng ta tu, thì cái đó gọi là Quán Chiếu Bát Nhã. Đến khi nào mà chúng ta thành tựu, thấy được cái, chúng ta có được cái tuệ giác, thấy tất cả các pháp như thật, vượt hết tất cả mọi chấp trước, thì cái đó gọi là Thật Chứng Bát Nhã. Ngày hôm trước á, mình ví dụ á, một người mà chỉ nói tôi muốn qua sông, để tôi xuống thuyền, và người đó đi xuống thuyền, ngồi trên thuyền mà không chèo, thì một thuyền người đó cũng không qua sông được. Thì người mà chỉ ngồi trên thuyền và miệng vẫn nói rằng để tôi qua bên kia sông, thì người đó chỉ có Văn Tự Bát Nhã thôi. Đó là giống như mình bây giờ vậy đó. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mỗi ngày vậy đó. Thời chiếu kiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh. Mình tụng vậy đó, nhưng mà thật sự mình chưa hiểu một phần nào trong đó hết, và thậm chí mình cũng chưa tu chút nào trong đó hết, thì không được. Bây giờ người muốn qua sông thì xuống thuyền là Văn Tự Bát Nhã nè. Chèo, cầm dầm mà chèo là gì? Quán Chiếu Bát Nhã. Đến khi nào mình đến được cái bờ bên kia thì gọi là Thật Chứng Bát Nhã. Và bờ bên kia là gì? Bờ bên kia là bờ an vui, bờ giải thoát, bờ tự tại. Còn bờ bên này là bờ hệ lụy, bờ khổ đau. Và nhà Phật hay dùng hai cái bờ để ví dụ. Ví dụ như mình nói độ nhất thiết khổ ách. Độ là gì? Là qua bên kia. Khi mình chưa hiểu thì mình thấy ngũ uẩn là thiệt. Đến khi mình quán chiếu về một uẩn, bây giờ lấy một uẩn ra nói quán chiếu về sắc uẩn. Sắc là sắc thân này. Bây giờ nhìn sắc thân này từ đầu đến đuôi, từ chân tóc xuống tới ngón chân cái, có chỗ nào không dơ không? Chỗ nào không dơ hết á. Tóc mà không chùi, không rửa, không gội thì nó hôi. Rồi xuống chút xíu nữa, chỗ này mà không rửa thì nó gèn. Xuống đây chút nữa, lỗ mũi mà không rửa thì nó dơ, lỗ tai cũng dơ, miệng cũng dơ. Dài dài xuống tới cái chân mà không cắt, không kỳ, không cọ thì nó cũng dơ. Và tất cả những cái sắc thân này là do tất cả những cái chất khác nó kết hợp lại. Thấy vậy cái tự nhiên lúc nào mà mình biết này, có thân này chỉ là tạm thôi, có thôi. Ngày xưa mình bưng được cái nồi, bây giờ bưng không nổi cái nắp. Thì mình phải biết rằng đó là cái duyên đó. Cái duyên mà khi mình còn trẻ còn khỏe, rồi bây giờ cũng duyên nó đến, là cái tuổi già của mình nó đến rồi, cái sức khỏe mình nó giảm rồi. Thì đó là một lẽ thật. Mà khi mình thấy được cái lẽ thật về sắc thân này thì mình vượt ra những cái khổ đau. Tại sao tôi phải bị như thế này thế kia? Không có tại sao hết, tại vậy đó. Tại tất cả các pháp là phải như vậy. Hiểu như vậy cái tự nhiên hồi nãy mình ở bên bờ khổ lụy trách móc, vượt qua rồi thì bên này là gì? Bờ hiểu biết, bờ tự do, bờ tự tại. Thôi giờ bệnh thì bệnh, mà tu thì cũng tu, khi nào chết thì thôi. Chứ giờ cứ ngồi rên rỉ cái bệnh hoài mà tới hồi chết cũng chưa tu nữa thì uổng quá. Nghĩ như vậy. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã, rồi thật chứng bát nhã. Mình nói ba cái cho nó gọn vậy đó. Còn những cái khác là gì ai nhớ không? Về nghe lại chắc nhớ. Thưa đại chúng, thì hôm trước mình nói không, trong 43 đề kinh thì có mấy cái đề kinh mà mình thường nghe nhất là Maha Bát Nhã Ba La Mật, bộ này đây. Rồi đến cái bộ thứ hai mà chúng ta thường nghe là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Rồi bộ thứ ba chúng ta thường nghe là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tâm kinh là gì? Là kinh toát yếu, kinh tinh yếu của tất cả những gì Bát Nhã muốn nói. Bát Nhã muốn nói với chúng ta cái gì? Tất cả đều do duyên, tất cả đều do duyên sinh. Thưa đại chúng, sau khi Đức Phật mất 100 năm, sau khi Đức Phật Niết Bàn, thì 100 năm sau giáo đoàn của Đức Phật bắt đầu chia rẽ. Sở dĩ các vị chia rẽ là các vị bất đồng về những cái hiểu biết của mình về giới luật, về giáo lý. Cho nên từ cái bất đồng đó, giáo đoàn chia thành hai nhánh. Một nhánh gọi là Thượng Tọa Bộ. Thượng Tọa Bộ mà chúng ta, Thượng Tọa Bộ tức là Bảo Thủ. Một bộ thứ hai, một nhánh thứ hai gọi là Đại Chúng Bộ. Thì Đại Chúng Bộ này là cấp tiến, tức là theo kịp thời đại. Rồi từ hai cái bộ này chẻ ra thêm bên Thượng Tọa Bộ chẻ ra thêm 9 bộ nữa. Rồi bên Đại Chúng Bộ chẻ ra thêm 11 bộ nữa. Như vậy là chỉ có trong vòng 200 năm mà đoàn thể của Phật giáo chia thành 20 bộ phái. Quý vị nghe kịp không? 200 năm sau khi Phật Niết Bàn, tăng đoàn của đạo Phật chia thành 20 bộ phái. Thì lúc đó những vị A-la-hán, các ngài không có nở thấy sự suy thoái của đạo Phật, cho nên các ngài tìm tòi những kinh điển nguyên thủy mà Phật giảng trước kia đó, các ngài tìm tòi và sưu tập và kết lại thành, diễn đạt ra thành một cái hệ thống bát nhã. Bát nhã là gì? Là trí tuệ siêu việt. Mà cái trí tuệ siêu việt này giúp cho mình vượt ra ngoài những cái chấp trước đối đãi. Thì khi mà các vị, khi mà hệ thống bát nhã ra đời đó, khi mà hệ thống bát nhã ra đời thì giúp được cho tất cả các cái bộ phái bớt đi những cái kiến chấp của mình. Chấp là gì? Chấp tức là dính chặt vào đó. Cái kiến tức là cái thấy của mình. Và mỗi người thấy một kiểu, mà do chính vì mình thấy một kiểu mà mình không thấy được cái tương duyên của mọi thứ thì chúng ta chấp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Ví dụ như bây giờ trong một ngôi chùa thì các vị bảo thủ mới nói rằng á, chùa là nơi trang nghiêm thanh tịnh, không có được cho con nít vô giỡn. Nhưng mà các vị mà người ta cởi mở, người ta cấp tiến hơn thì người ta mới nói rằng thời buổi bây giờ con nít nó đi chùa là mừng rồi, kệ nó giỡn một chút cho nó hoan hỷ, cho nó vui. Thì chỉ có hai cái ý kiến là cho nít vô chùa hay là không cho nít vô chùa, cho nó nhẽ ra hai nhánh đó, nhánh bảo thủ và nhánh cấp tiến. Rồi trong khi mà cái nhánh cấp tiến tu học chung với nhau thì cũng có những cái thấy nó khác với nhau nữa đó. Bây giờ hai vợ chồng nuôi một đứa con, dạy một đứa con thôi mà có khi còn không có đồng ý kiến. Nhiều khi vợ thấy con mình nó như thế này thế kia thì chịu, chồng thì cứ ngắt không chịu chịu. Nội cái chuyện vợ chồng nuôi một đứa con còn có những cái ý kiến dị biệt thì huống chi là cả một cái đoàn thể. Cho nên chỉ 200 năm thôi mà giáo đoàn chia thành 20 bộ phái. Thì chính vì cái chia rẽ như vậy bắt đầu nó yếu dần. Thì các vị A-la-hán thấy như vậy không nỡ, trên các ngài kết lại, tìm tòi những kinh điển nguyên thủy Phật dạy, rồi các ngài diễn giảng lại, đưa ra một cái hệ, một cái giáo lý phá chấp. Và phải thấy rằng tất cả các pháp đều có cái tương duyên tương quan với nhau. Thì nhờ như vậy cho nên các ngài mới hiểu ra. Các ngài hiểu ra cho nên rồi thì dần dần những cái chấp trước đó nó kết thúc đi, thì mấy chục cái bộ phái kia bắt đầu không còn có mặt nữa. Và về sau này trên con đường truyền bá Phật pháp, Phật giáo gom lại thành hai nhánh chính thôi. Đó là một là tiểu thừa, hai là đại thừa. Mà bây giờ chúng ta gọi tiểu thừa tức là Nam truyền, đại thừa là Bắc truyền, hay là Phật giáo phát triển. Phát triển là gì? Tức là mình hội nhập, mình hội nhập được. Rồi khi mà bây giờ quý vị biết là 200 năm sau khi Đức Phật ra đời, Đức Phật Niết Bàn, thì có một vị vua tên là A Dục. Vị vua này cũng thấy được cái sự suy tàn đó mà ông đã đứng ra kêu gọi chư tăng kết tập kinh điển, xác định lại giáo lý lần thứ nhì. Rồi khoảng 300 năm sau, vua A Dục có một vị vua nữa tên là Ca Nị Sắc Ca. Ông đã kêu gọi kết tập kinh điển lần thứ ba. Và cứ như thế mà kết tập kinh điển. Mỗi một lần kết tập để làm gì? Để thanh lọc, để xác định lại. Bởi vì mỗi người mỗi kiểu mỗi ý mà. Cho nên nội cái bộ luật á, đầu tiên nhất á, khi mà kết tập kinh điển lần thứ nhất á, nội cái vấn đề giới luật thôi mà kết tập mà phải tụng 80 lần. Cho nên trong luật còn có một cái câu gọi là bát thập tụng. Bát thập tụng tức là một cái vấn đề giới luật không mà phải kết tập và tụng đi tụng lại 80 lần. Một vị lên nói Tôi nghe như thế này, một hôm nọ Đức Phật dặn thế này thế kia về chế luật, cái thầy kia lên nói không, tôi xin góp ý kiến, thầy nãy nói còn sót cái chỗ đó. Mà cứ như thế mà 80 lần. Thì ngày xưa đâu có máy ghi âm. Và bây giờ mà có máy ghi âm thì không có sai sót, mà sợ rằng có máy ghi âm còn chưa chính xác, tại vì có cái vụ edit nữa. Đó, quý vị thấy không? Thì cái nào nó cũng có cái hở của nó. Mặc dù là ghi âm là chuẩn xác nhất, nhưng mà nếu cái vị đó mà đem về mà edit tới lui thì cái sự gia giảm nó cũng có trong đó. Cho nên cái vấn đề mình học kinh á, mình phải có một cái nội cái vấn đề mình học kinh thôi, thì mình cũng phải dùng cái tư tưởng Bát Nhã để mình học kinh nữa. Vì mình học kinh một cách gì? Một cách linh động và có tuệ giác, không có chấp trước. Ví dụ như cái bản kinh này nói là Đức Phật giảng ở chùa Trúc Lâm, rồi bộ kinh kia nó là giảng ở tu viện Trúc Lâm, cái bắt đầu mình chấp là nói ủa vậy chùa hay tu viện? Cái nào cũng được, mà cái quan trọng là cái nội dung của kinh. Còn cái vấn đề giảng ở đâu, thính chúng là ai, hay là thời điểm như thế nào, cho nên cũng không nói thời điểm, thay vì nói ngày mấy tháng mấy thì chỉ nói một câu đơn giản là gì? Một thuở nọ. Tại vì sao? Thí dụ như ngay giờ phút này chúng ta nói bây giờ là 8 giờ 15 phút tại Edmonton, hay dụ vậy. Nhưng mà trong giờ phút này mình ngồi đây thì ở Việt Nam đã là 10 giờ 15 sáng. Rồi ở bên Âu Châu giờ khác, Úc Châu giờ khác, nói giờ nào người ta confused chết. Thấy không? Cho nên nói một thuở nọ mà không nói ở đâu cả. Đó. Thì bây giờ mình mới nói là bây giờ các ngài y cứ vào đâu? Y cứ vào đâu để mà thành lập nên cái Bát Nhã? Y cứ vào hai chữ duyên, nhân duyên. Thưa đại chúng, là khi Đức Phật thành đạo đó, thuyết cho luân hồi, nhân quả, nghiệp báo rồi đó, thì ngài dựa theo những cái đã có sẵn ở Ấn Độ, nhưng mà ngài làm cho nó rõ thêm thôi. Ngài làm cho cái giáo lý nhân quả nó rõ hơn. Ngài làm cho cái giáo lý nghiệp báo nó rõ ràng ra. Duy có cái giáo lý duyên sinh hay là nhân duyên đó. Giáo lý nhân duyên là do Đức Phật thiền quán mà Đức Phật ngộ ra được cái lý đó. Vì vậy cho nên trong kinh trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói một câu: Người nào thấy được nhân duyên là thấy pháp, thấy được nhân duyên là thấy đạo. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nói mình học pháp hay là mình tu đạo. Nhưng nếu mình tu đạo mình không nắm được cái lý nhân duyên của mọi sự mọi việc thì mình chưa thật sự nắm được cái giáo lý của Phật giáo. Ngày xưa người ta có hai cái thuyết. Một là cái thuyết nhất nhân. Nhất nhân là sao? Một cái đấng nào đó có thể tạo ra tất cả. Ví dụ như là mình hay nói ở cây này từ đâu ra, cái nói trời xanh. Tức là mình chấp nhận có một đấng tạo hóa. Rồi thì bây giờ thôi, tạm thời là mình coi như mình chấp nhận có một đấng tạo hóa. Tức là trên đời này không có cái gì mà tự nó có được, nó phải có một người nào tạo. Thì cái người đó phải là cái người toàn năng, mà bây giờ người ta gọi là tạo hóa. Thì bây giờ mình chấp nhận là có một đấng nào tạo, phải không? Thì mình đặt câu hỏi thứ hai là nếu mà tạo hóa tạo ra tất cả thì ai tạo ra tạo hóa? Bởi vì anh chấp nhận là tất cả phải đều do tạo hóa thì ai là người tạo ra tạo hóa? Cho nên cái lý này mình không có nhận. Rồi có cái lý thứ hai là người ta không có chấp nhận nhất nhân mà người ta nhận gì? Vô nhân, tức là tự nhiên có. Thí dụ như mình bước vô nhà mình nói ủa sao này tự nhiên ngồi đây. Thật sự ra mình nói tự nhiên là mình nói theo cái gì? theo cái tạm thời mình thấy, không có thấy ai để vô đó, mình kêu tự nhiên chứ làm gì mà tự nhiên. Ví dụ như cái bình hoa nãy nó nằm dưới đất, mà Pháp Hòa rõ ràng mới đi ngang thấy dưới đất, mà bước ra đây thấy nằm trên bàn rồi đó. Ủa sao tự nhiên nằm đây vậy? Thấy không? Thì không có cái gì ngẫu nhiên và tự nhiên cả, phải có một cái người nào đó, phải có một cái duyên nào đó, mà không phải là do một đấng nào, mà cái duyên là do nó cản đường, tự nhiên thì sẽ có người dời nó đi. Tức là phải có một cái duyên. Bây giờ quý vị nhìn một quyển sách này, đây là thí dụ như mình nhìn cái quyển này là kêu là quyển sách. Nhưng mà thật sự cái quyển sách này nó được làm bằng tất cả những gì không gọi là sách. Vì từng trang giấy kết hợp lại để chúng ta gọi là một quyển sách. Chứ còn thật sự ra bây giờ mà rời rạc nó ra thì cái chữ quyển nó không có. Sở dĩ quyển sách nó có mặt là nó có tên là gì, nó hình thành như vậy thì nó có được một cái tên. Vậy thì cái tên này là giả hay thiệt? Giả thôi. Sở dĩ nó có mới kêu là quyển sách. Thử bây giờ mà xé ra từng trang giấy thì còn gọi là quyển sách nữa không? Thì cái tên quyển sách nó không có. Như vậy thì tất cả cái danh mà có được á là do cái duyên khác nó kết hợp để cái tên nó tạm có. Cũng giống như giờ dân người ta bầu mình lên ở cái ghế và cái chức đó thì mình được gọi là hoàng thượng. Nhưng mà cái chữ hoàng thượng đó phải là mình không? Mình có phải là hoàng thượng không? Không phải. Do mình nhiều cái yếu tố chính trị rồi dân bầu rồi vân vân thì mình mới được lên như vậy. Nhưng mà cái chữ giả, cái đó là giả danh. Bình hoa cũng vậy. Thí dụ mình gọi là bình hoa, sở dĩ được gọi là bình hoa là vì nhiều cái hoa nó cắm chung một chỗ như thế này thì chúng ta có một danh từ là bình hoa. Nhưng khi chúng ta rứt từng cái hoa ra thì cái chữ bình hoa nó không còn. Vậy thì cái bình hoa cũng là giả danh. Thí dụ như thế, giả danh là thầy tu. Sở dĩ người ta kêu thầy thầy tu là tại vì tóc thầy cạo, thầy mặc cái áo vàng vàng nâu nâu mà theo cái người đạo người ta mặc đó. Đại khái là có một vài cái tướng vậy thì cái tên này nó có là gì? Thầy tu. Nhưng mà cũng có những người cạo đầu mà không có mặc áo, mặc quần jean, mặc áo sơ mi thì cái nó có cái danh khác, ví dụ vậy đó. Cho nên do duyên sinh mà tất cả có mặt. Thì bây giờ Bát Nhã ra đời thì cho người ta rõ ra cái gì? Không có một cái chủ thể nào mà nó có mặt một mình nó được. Không có một cái gì mà nó có mặt một mình nó được, mà nó phải do tất cả mọi cái yếu tố khác. Pháp Hòa ví dụ như quý vị đến, quý vị khen, quý vị nói trời ơi thầy giỏi quá ha, mình thầy mà cất cái chùa. Nói nghe chơi vậy đó. Cái đó là nói nghe chơi thôi. Chứ còn nếu mà đúng thật ra mà ngồi mà phân tích thì một mình mà có thể xây chùa được không? Không có được. Không có người đóng góp, mà thậm chí bây giờ tiền có nhưng mà không có ai tạo ra gỗ, không có ai tạo ra ngói, không có ai tạo ra đinh, không có ai tạo ra sơn thì cái chùa ở đâu? Không lẽ lấy tiền cất lên à? Thành thử ra vô mà phân hoài tiền thì giờ trùng trùng duyên khởi, nói hoài không tận. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa viết một quyển sách thì quý vị mới nói trời ơi giỏi quá đi, viết quyển sách hay quá. Nhưng mà thiệt sự ra cái vị tác giả mà viết quyển sách đó đó, viết một mình ở cái mặt tương đối thì được. Ở cái mặt tương đối nói là thầy đó, cô đó, chú đó, ông đó viết quyển sách một mình thì được. Nhưng mà ở cái mặt tuyệt đối mà nói sâu sắc, làm sao mình không viết được? Nếu mà ổng có tư tưởng mà không có mực, lấy gì ổng viết? Không có giấy, lấy gì ổng viết? Không có máy computer, lấy gì đánh ra thành sách, in ra thành sách? Rồi trong khi mà ổng viết gì là ông phải ăn, ông phải uống, ông phải nhờ nước trà, nước lạnh, nước cà phê, rồi thậm chí có nhiều người hút thuốc, phải có tư hút thuốc phì phà, tư tưởng nó mới ra. Thành tử ra nếu mà suy nghĩ sâu sắc thì cái quyển sách đó không phải một mình ổng viết, mà sở dĩ quyển sách đó có mặt là do nhiều yếu tố khác. Đó là chưa nói ông mượn những tư tưởng của người khác. Nhờ ông nghiên cứu, ông đọc sách vở, bắt đầu ông trích. Ông nói là ở quyển sách đó, trang đó, tác giả đó nói câu gì, để chi dẫn chứng, dẫn chứng những sách vở của những người khác, những câu nói của những bậc hiền triết khác, để mà làm sáng tỏ cái ý tưởng không muốn nói, hay là để mà gọi là cho người ta biết rằng ông cũng, những vị đó cũng đồng một tư tưởng với ông, vân vân. Như vậy thì quyển sách đó ở một cái hình thức tương đối thì nói người đó viết một mình, nhưng mà ở cái mặt sâu sắc thì không có cái gì là một mình cả. Bây giờ quý vị bây giờ mình nấu ăn, nói trời ơi này tôi nấu đó, nấu tôi nấu có mình tôi, đâu ai phụ hết á. Thật sự mình ở tương đối thì đúng, tức là một mình sắc, mình hợp mình nấu, nhưng mà tuyệt đối là đúng không? Không đúng. Bây giờ mình nấu rất là ngon, nhưng mà chỉ cần thiếu một chút gia vị độ của cái món đó thôi là tự nhiên cái món đó nó thiếu liền. Như vậy rõ ràng phải nhờ, phải không? Thấy được như vậy là thấy bát nhã. Người nào mà thấy được cái duyên sinh như vậy đó thì người đó có trí tuệ bát nhã. Mà có trí tuệ bát nhã thì người này sao? Vượt đi những cái chấp. Hồi nãy Pháp Hòa nói là cái đó là chấp của ngoại đạo. Chấp của ngoại đạo là chấp làm sao? Chấp có một người tạo, và hoặc là chấp ngẫu nhiên, tự nhiên, không ai tạo. Hai cái đó không make sense. Rồi bây giờ tới cái chấp của tiểu thừa. Thì cái chấp tiểu thừa là chấp làm sao? Chấp của tiểu thừa là chấp một góc, một bên. Pháp Hòa ví dụ như là trong cái giới bát quan trai thôi, rồi có cái giới thứ 8 là giới không ăn phi thời. Bây giờ có một người đó, người ta tham dự cái thời khóa đó, mà cái bệnh của người ta là bệnh tiểu đường, và không ăn là người ta xuống đường biểu tình. Thành thử ra nếu như mà mình nói không, bây giờ anh chấp nhận anh tu thì anh chết một chỗ, chứ còn anh ăn là anh phạm giới, thì đó cũng không được. Thành thử ra mình đã cho người ta tu, thì có những người, người mình cho người ta tu theo cái sức khỏe của người ta, thì mình không có. Thí dụ như giờ nói bây giờ quý vị lại Phật nha, mà giờ đau chân quá, người bệnh hoạn quá, nhức đầu chóng mặt không có cúi được thì đứng xá. Cho nên giáo lý bát nhã ra đời giúp được cho hai phần: giải được cái kiến, cái chấp của ngoại đạo, và cái chấp của hàng tiểu thừa. Tiểu thừa tức là cái nhìn của mình nó còn lệch lạc, nó còn một bên, nó còn một góc, chứ nó chưa phải là cái nhìn toàn vẹn. Và cái nhìn toàn vẹn là cái nhìn sao? Cái nhìn toàn vẹn là cái nhìn của duyên sinh, và không có cái gì mà một mình nó có mặt được. Và chính mình thấy như vậy đó, cho nên mình sống tâm mình rộng ra, mình chan hòa, mình thấy rằng mình với tất cả có sự tương duyên. Pháp Hòa ví dụ á, mình không có đi làm, là người kia đi làm về đem tiền rồi nuôi mình. Mà nếu mình thấy rằng sự sống của mình đó là do cái người kia giúp đỡ, chỉ cần thấy vậy thôi thì cuộc sống của mình sao? Thứ nhất là biết ơn, thứ hai là bớt phung phí. Vì mình không có đi làm, người kia đi làm về đem về cho mình xài, mình chỉ ở nhà xài thôi, thì cái xài của mình không có dám phí. Đó, thật ra mình thấy cái tương duyên để làm gì? Để cuộc sống của mình bớt đi những cái chấp trước, và mình sẽ thấy rằng mình với người kia có liên hệ, thì tự nhiên mình lân mẫn. Hay lắm. Nó có nhiều cái hay nó sinh ra từ khi mà chúng ta có được cái bát nhã. Chúng ta thấy tất cả các pháp, và chúng ta tự nhiên chúng ta trân trọng, chúng ta biết thương quý tất cả những gì xung quanh mà chúng ta có được. 700 năm sau, sau khi Đức Phật Niết Bàn, tức là thưa đại chúng là toàn bộ hệ thống bát nhã được hình thành khoảng 500 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. Và đến 7 đến 200 năm nữa, tức là khoảng 700 năm sau khi Phật Niết Bàn, thì có một vị Bồ Tát, có một vị tổ ra đời, tên của Ngài là Long Thọ. Thì vị này đã cho ra đời một bộ sách, đó là bộ Đại Trí Độ Luận. Và bộ Đại Trí Độ Luận này là cái bộ luận giải thích cặn kẽ về cái bộ Bát Nhã, Bát Nhã Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Hay lắm, cái bộ luận rất hay. Và có thể nói trong Phật giáo bộ kinh dài nhất là bộ Bát Nhã, mà cái bộ luận dài nhất là bộ luận, tại vì bộ Bát Nhã là 600 quyển phải không, mà cái bộ luận của Ngài Long Thọ chỉ mới chú thích có cái hội thứ hai này thôi nè, có 3 cuốn này thôi mà 90 phẩm, 90 quyển. Cái bộ đó đã được dịch ra tiếng Việt, chữ nhỏ 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 mà dày vậy nè, 9 tập. Mà khi đọc cái bộ đó thì thích lắm, lý thú lắm. Phải nhớ lần đầu tiên cái bộ đó được dịch ra tiếng Việt á, là do Pháp Hòa nhớ có mấy bộ của sư bà Diệu Không ở Việt Nam. Thì bộ đó thì sau này không có in ở bên này. Thì bộ thứ hai mà in ở bên này đó là bộ bản dịch của Ngài Hòa Thượng Trung Quán. Thì lúc đó cái bộ đó vừa in xong thì cho phát hành ở bên Mỹ. Pháp Hòa phải dành tiền, tại lúc đó mình còn là đi học high school, dành tiền thỉnh cái bộ đó. Lúc đó khoảng 17, 16, 17 tuổi vậy đó, thỉnh cái bộ đó mà về đọc, mà những cái trang đầu là nó đã hấp dẫn mình rồi. Tại vì cái cách luận của Ngài á, là hỏi và đáp. Pháp Hòa ví dụ một câu, ví dụ như hỏi trong này nè, trích trong này một đoạn gọn đi. Hỏi tại sao gọi là Phật Bảo Tích, chữ tích là chứa mà. Nói rằng vì Phật này có đầy đủ pháp bảo. Đặt câu hỏi thứ hai, tất cả chư Phật đều có giáo pháp, tại sao không được gọi là bảo tích, chỉ có công này? Đó là một cái cách luận mà luận hỏi đáp như vậy, rất là hay. Nội cái chữ tôi nghe như vậy, một thời, một chữ, cái chữ một thời thôi mà năm ý nghĩa. Đó là lý do tại sao mà ta 90 quyển như vậy. Cái bộ đó gọi là bộ Đại Trí Độ Luận. Thư viện có đủ hết á, có Hòa Thịnh đủ hết á, để dưới đó, mong đại chúng ghé. Hay lắm. Pháp Hòa giới thiệu về cái bộ Bát Nhã. Riêng cái bộ này là cái hội thứ hai ở trong cái bộ Bát Nhã 600 quyển đó. Đây là hội thứ hai ha. Bát Nhã tổng cộng là 16 hội, thì cái bộ này là hội thứ hai. Thì cái bản kinh này lần đầu tiên được dịch ra tiếng Việt do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Thì Pháp Hòa nhớ là Hòa Thượng khởi dịch cái bộ này từ năm 1967. Thì khi Hòa Thượng dịch xong rồi thì cái bộ này đưa lên khuôn, chuẩn bị đem in thành tập 1. Thì chưa kịp in, mới đưa lên khuôn thôi, thì biến cố mậu thân xảy ra, cho nên cái nhà in bị cháy. Và toàn bộ cái bản lên khuôn cháy hết. Nhưng mà thời may còn giữ lại cái bản thảo, cho nên đến năm 1969 thì tập 1 được in. In xong thì cái thầy mà phụ trách in tập 1 á, chết. Thì đưa qua cho một vị khác, thầy khác in tập 2. In tập 2 xong mấy tháng sau thầy đó chết. Thì đến khi mà cái người thứ hai xong rồi thì truyền xuống cho cái vị thứ ba chịu trách nhiệm in cái quyển thứ ba. qua tới 70, 69, 71 thì cái vị đó mất rồi, tập 2, 71 mới được in. Đến năm 73 tập 3 mới ra đời. Thì Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng có ghi một câu: trải qua bao cam go, bộ Việt văn này mới hình thành. Nhưng so với những cái cũng không bằng muôn một cái công lao của các bậc Bồ Tát đã hy sinh vì chánh pháp, hy sinh vì trí tuệ bát nhã này. Đó là lời của Hòa Thượng ghi lại khi Hòa Thượng dịch xong cái bộ này. Và Ngài còn nói rằng ghi lại đây để thấy bao những sao trải qua bao cái cam go khó khăn thì bộ Việt văn này mới hình thành đầy đủ ba tập. Thì Pháp Hòa mới nói với Pháp Hòa có từng thưa với đại chúng: chư tổ trước trước nữa dày công soạn ra, rồi bắt đầu từ tiếng Phạn dịch ra tiếng Hán, và cái bộ này được Ngài Kumala Thập dịch vào khoảng năm 400 mấy đó, 203 dịch. Ngài Kumala Thập dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Còn riêng cái bộ Đại Bát Nhã 600 quyển á, là dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán do Ngài Huyền Trang dịch. Trọn bộ 600 quyển. Thì mình có đủ á, tiếng Hán, tiếng Việt. Rồi sau này á, bộ trích một cái đò phần ra. Bộ này là do Ngài Kumala Thập dịch. Rồi Hòa Thượng Trí Tịnh mới dịch từ tiếng Hán sang ra tiếng Việt. Thì quý vị thấy không, trải qua biết bao nhiêu năm tháng và đi qua những cái ngôn ngữ, hầu một mục đích thôi là các ngài muốn tùy thuận mỗi quốc độ, mỗi ngôn ngữ để cho cái dân tộc ở đó được hiểu, được thấm nhuần cái lời kinh đó. Và nếu bây giờ chúng ta mở ra chúng ta đọc, ôi khó quá, thì chúng ta gấp lại, thì mãi mãi cái bộ kinh này chúng ta để trong tủ chúng ta thờ. Cái cách của mình là thôi cứ mang ra tụng đọc đi. Thứ nhất là mình thấy được cái công lao của quý ngài, tri ơn cái công lao dịch thuật của quý ngài. Không phải là các ngài dịch dở mà tại mình không hiểu. Đó. Bây giờ mình không hiểu thì mình phải cố gắng mình tụng. Không lẽ bây giờ toàn bộ trong cái quyển ba này, à là suốt ba tập này, không lẽ mình không hiểu được đoạn nào trong này sao? Phải hiểu chứ sao không hiểu được, phải không? Thành thử ra cái điều đó là mình thấy rằng các ngài vì mình mà dịch, thì bây giờ mình phải có bổn phận trì tụng. Nói trì tụng thôi, còn cái chuyện mà thọ và trì, mình mới có thọ à. Thọ là gì? Là nhận, không, tiếp nhận. Thọ, trì là giữ. Trong kinh hay dùng cái từ đó đó: hoan hỷ tính thọ phụng hành. Trước hết là phải hoan hỷ. Mà khi có hoan hỷ rồi thì hoan hỷ tính, hoan hỷ thọ, hoan hỷ phụng hành. Kinh nào cũng cái câu cuối cũng có câu đó hết: các vị vui vẻ tiếp nhận và vâng làm. Thì bây giờ mình không hành trì thì sao mình biết? Bây giờ Pháp Hòa chỉ giới thiệu, bởi vì kinh nào nó cũng có cái duyên sự của nó, cho nên cái phẩm đầu gọi là phẩm tự hay là phẩm tựa, còn có khi gọi là phẩm duyên khởi, tức là bất cứ một cái chủ đề nào của một kinh nó cũng có cái điểm duyên khởi của nó. Và Đức Phật nói cái bộ kinh này đầu tiên nhất ở tại núi Linh Thứ. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá, cùng với đại tỳ kheo tăng trên 5.000 người, đều là những bậc A-la-hán đã hết hữu lậu, dứt phiền não. Cái chữ hữu lậu với vô lậu á, vô lậu tức là không còn những cái phiền não dù là nhỏ nhoi. Còn hữu lậu là những cái thô nó hết mà cái tế nó còn. Chữ lậu là gì? Lậu là rỉ ra. Ví dụ quý vị nhìn một người tu, quý vị nói ồ thầy đó hiền lắm. Nhưng mà hiền lắm, nhưng mà thầy hiền 90% hay 99% thì cũng còn 1%. Thỉnh thoảng thầy sao cũng còn phiền não. Ví dụ như thầy muốn vậy mà ai làm không đúng ý thì cũng phải bực chứ. Ví dụ vậy. Chứ chữ hữu lậu là thỉnh thoảng còn rỉ. Mà các vị này hữu lậu đã dứt, đã hết hữu lậu, dứt phiền não, tâm được giải thoát, huệ được giải thoát, tâm ý điều nhu. Điều nhu là gì? Nhu nhuyến, điều phục và nhu nhuyến. Là bậc đại long tượng, chỗ làm đã xong. Tức là những việc gì mà còn trong đời này ráng làm cho nó rồi. Lợi mình đã được, sạch hết kiết sử, bỏ gánh hoặc nghiệp, kham gánh chánh pháp. Do chánh trí mà được giải thoát. Riêng ngã nan là còn ở bậc hữu học, chứng quả tu đà hoàng. Khổ không? Người ta bốn quả: tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Mà ngã nan mới chứng cái quả đầu, tu đà hoàng thôi. Vì cái ngài còn ở, đang ở trong bậc hữu học. Hữu học là gì? Còn phải học nữa. Còn các ngài mà người ta học hết trơn hết trọi rồi thì gọi là gì? Vô học. Vô học đây không có nghĩa là theo cái kiểu Việt Nam mình thứ không có học gì trơn. Này là vô học, là không còn gì để học nữa. Thưa đại chúng, quý vị nhớ cái này nha. Cư sĩ tại gia trong bốn quả thánh chỉ chứng được tới quả thứ ba thôi. Chứng tu đà hoàng, có thể chứng tư đà hàm, có thể chứng a na hàm, mà không thể chứng a la hán. Nhớ cái đó. Cư sĩ tại gia là chỉ có chứng được tới đó thôi. Tại sao? Tại vì mình còn có gia đình. Mình còn có gia đình thì buộc lòng phải có phiền não. Bây giờ ví dụ nha, con mà nó nói má ơi con đi chơi tới 10 giờ con về nghe, mà 10 giờ rưỡi nó không về, lo không? Đó, tức là rõ ràng mình còn phiền não rồi. Thì thưa đại chúng, cái chữ phiền não đây không có nghĩa là ai chọc mình tức mình mới phiền não. Cái gì mà nó làm cho tâm mình không yên là phiền não hết. Ví dụ như là mình xếp như vậy mà người khác xếp ngược lại cái mình cũng hơi khó chịu đó. Tất cả những cái gì, thậm chí cái chuyện đó không phải của mình, mình đi ngang mình thấy mình cũng ngứa mắt, mình phải nói, hễ ngứa mắt cho nó ngứa miệng. Thường thường đời nó vậy đó. Cho nên là phiền não. Cho nên là ngài A Nan chứng được quả tu đà hoàng thôi mà ngài còn đang ở trong cái bậc hữu học, tức là còn phải học. Lại có 500 tỳ kheo ni U Bà Tắc U Bà Di thấy được thánh đế. Thánh đế là gì biết không? Thánh đế tức là thấy được đạo, thấy được khổ tập diệt đạo. Mà có khi người ta gọi là kiến thánh thánh. Thấy được thánh đế tức là thấy được cái lẽ thật của đời là khổ, nguyên nhân của khổ, hết khổ, sự vắng mặt của khổ và con đường hết khổ. Đại Pháp Hòa giới thiệu một đoạn về cái phần mở đầu duyên khởi mà. Tức là duyên khởi tức là do cái pháp hội này đã quy tụ như thế nào. Lại có hàng đại Bồ Tát đều được những môn Đà La Ni và những môn Tam Muội. Chữ Đà La Ni là gì? Pháp Đà La Ni. Tức là Đà La Ni tức là những cái chữ Đà La Ni cũng có nghĩa là quản lý thấu đáo được tất cả. Tam muội là gì? Là chánh định. Chữ tam muội là phiên âm, đừng có dịch nghe. Tam là ba mà muội là muội với tỷ, ba người em, ba muội không phải. Chữ tam muội là phiên âm từ cái chữ tiếng Phạn là samdi. Samdi cho nên mới âm là tam muội, mà dịch ra tiếng Việt là chánh định. chánh định này và những môn tam muội thực hành, các vị này ở tam muội gì? Thấy được không vô tướng vô tác. Quý vị có biết không vô tướng vô tác mình gọi là gì không? Bây giờ là tam rồi đó, giờ tam gì nè? Đây cũng pháp số đó, hồi nãy là tam muội nhưng mà giờ tam muội là phiên âm, bây giờ tam muội này là cần nè, không vô tướng vô tác. Ba cái này gọi là gì? Tam gì? Tam pháp ấn. Cho nên chùa mình mới có cái cổng tam quan đó, chùa nào cũng có cái cổng tam quan đó, không vô tướng vô tác, hay là có khi gọi là không vô tướng vô nguyện. Đây là bậc ngũ thần thông không còn giải đãi, đã rời bỏ danh lợi, thuyết pháp không cầu báo, lời nói ra tất được mọi người kính tin, chứng thâm pháp nhẫn được sức vô úy. Vô úy là không còn sự sợ hãi, giải thoát tất cả ma hạnh nghiệp chướng, khéo tuyên nói pháp như duyên. Từ vô số kiếp đến nay, các ngài phát thệ nguyện lớn, nhan sắc hòa vui, thường thưa hỏi trước, lời nói dịu dàng ở giữa đại chúng, tự tại không sợ, từng khéo thuyết pháp từ vô số ức kiếp, biết rõ các pháp như ảo, như diệm, như bóng trăng nước, như hư không, như vang, như bóng, như mộng, như thành các bà. Cái này là 10 cái ví dụ về sự ảo huyễn của đời. Cái này gọi là thập dụ. Thập dụ tức là 10 cái ví dụ. Như tiếng vang, như ảo, như mộng, như thành càng, như tại sao gọi là thầy gọi là như thành càng thác bà. Quý vị có đi những cái ngày nắng không? Thí dụ như mình đang lái xe một cái ngày nắng gắt, thiệt là gắt, thì quý vị thấy hình như ở đằng trước á, nó giống như những cái vũng nước vậy đó. Nhưng mà khi mình đi tới thì không còn. Cũng như vậy, có những người người ta đi trên những cái bãi sa mạc nắng quá chừng, thấy hình như ở gần đó có một cái nhà, tôi ráng tới đó để mà xin nước uống. Nhưng mà khi tới thì không có, phải không? Thì trong kinh á, ví dụ á, tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này nó giống như thành càn thác bà, nó giống như mộng. Thì đúng rồi, tỉnh giấc thì đâu có đâu. Hồi nhỏ có nhiều người 15, 16 tuổi vẫn còn đái dầm, đó là tại sao? Thấy mình rõ ràng mình mắc tiểu, mình được đi tiểu. Nhưng mà tới hồi mà rõ ràng mình được đi vô bắt súng, mình đi tiểu mà tới hồi giật mình dậy mình tiểu ngay trên giường. Thật đó, như mộng, như là điện chớp, như tiếng vang. Thấy tiếng vang, vang tiếng rồi là hết. Cho nên trong kinh đó đưa ra tất cả những cái huyễn pháp ở trên đời này qua 10 cái ví dụ. Cái này gọi là thập dụ. Như tượng trong gương, quý vị thấy tượng trong gương không? Có thiệt không? Thí dụ bây giờ mình để tấm gương, mình để cái tượng trước mặt này, thì cái tượng nhìn trong gương có thiệt không? Không có thiệt. Cái tượng trong gương chỉ là do cái bóng nó hiện cái gương, chứ trong gương không hề có tượng nào cả. Cuộc đời này cũng vậy thôi à. Thí dụ như giờ có người đóng vai chồng mình cho nên mình được làm vợ, rồi người kia đóng vai vợ cho mình mới được gọi làm chồng, mà bữa nào họ buồn nó tôi ly dị cái tự nhiên mình mất cái danh đó. Rõ ràng là như vậy. Cho nên cái đó chẳng qua là cái gương thôi. Ví dụ bây giờ có nhiều người chịu người ta đóng làm đệ tử cái mình được ông thầy, ông sư phụ. Nhưng mà bây giờ bữa nào đệ tử nó bye bye hết cái làm sư cọ. Là mình tức là mình tự mình cọ quẹ một mình thôi, chứ còn sư phụ với ai nữa. Như biến hóa đã được vô ngại vô úy, biết rõ tâm hành của chúng sanh, dùng trí tuệ vi diệu để cứu độ chúng, các ngài đã thành tựu đại nhẫn vô ngại như thật, nguyện lãnh thọ vô lượng thế giới của chư Phật. Dễ sợ. Tưởng niệm đến vô lượng thế giới, chư Phật chánh định thường hiện tiền, có thể thỉnh vô lượng chư Phật có thể dứt những kiến chấp và các phiền não, xuất sanh và du hí trăm ngàn môn tam muội, hàng đại Bồ Tát đây thành tựu vô lượng công đức như vậy. Rồi bắt đầu mới list ra những vị mà có mặt. Cũng giống như mình tổ chức đại hội vậy đó, hôm nay đại hội gồm có ai, những vị này toàn là danh gia thế này thế kia, còn ở đây thì những vị này là những vị đã chứng đạt được thế này thế nọ. Để chi biết không? Để thấy được cái tầm quan trọng của một pháp hội. Nghĩa là mình chỉ cần nghe những vị có mặt trong pháp hội là mình sẽ hiểu được rằng pháp hội này sẽ nói những gì. Pháp Hòa ví dụ như là bữa nay sao mình, ví dụ mình bước vô nói chỗ sao bữa nay ở trên chùa toàn là những người mà có danh tiếng, mình nói theo đời chút là máu mặt ở trong ấy minh tinh, vậy là bữa nay có cuộc họp gì đấy. Tức là mình nhìn vô một cái số người ngồi đó thì mình có thể đoán được rằng cái đại hội này sắp sửa, cái buổi họp này sắp sửa có việc gì. Cũng giống như Phật tử giờ có kinh nghiệm lắm nha, bước lên hậu tổ mà thấy Hòa ngồi, có một số gia đình ngồi, người lao nước mắt rồi rụng rệp kia là biết gì đó, đang bàn đám tang đại hội. Rồi bây giờ mình lượt qua cái chỗ đó, đến cái chỗ này. Đức Thế Tôn lại phóng quang minh thường chiếu khắp cõi đại thiên suốt đến hằng xa thế giới mười phương. Nếu chúng sinh nào gặp được quang minh này, thời quyết định được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn mỉm cười vui vẻ, hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp đại thiên thế giới, phóng ra vô lượng ngàn muôn ức quang minh. Mỗi quang minh này hóa thành hoa báo ngàn cánh màu hoàng kim, trên hoa báo đều có hóa Phật ngồi kiết già tuyên nói sáu pháp ba la mật. Chúng sanh nào nghe được, thời quyết định được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quang minh này cũng chiếu đến hàng xa thế giới ở mười phương, và cũng hiện hoa báo hóa Phật thuyết pháp vậy. Quý vị thấy một cái hình ảnh nó luân lưu ở chỗ này muốn nói gì? Mỗi quang minh này biến thành hoa báo ngàn cánh màu vàng hoàng kim, trên hoa báo đều có hóa Phật ngồi kiết già tuyên nói sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Phải thuộc lòng nghe. Mình thuộc được bát bủ trong đó có gì mà trừ ra hai bủ mà có lục ba la mật mà không nhớ ra là không được á. Hỏi nấu bát bủ có gì là list ra một lô tám thứ không có thiếu, mà hỏi lục ba la mật có gì để tôi về tôi lục sổ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Phải thuộc lòng cái này. Mà bây giờ quý vị nghĩ coi, có phải mình là Phật tử tới chùa là mình được tu tập một? Bây giờ người nào mà không giỏi đi nữa đó cũng phải kiếm được một ba la mật trong này chứ không lẽ không có sao, phải không? Nè, nghe người nghèo cái bắt đầu phát tâm cho là bố thí rồi. Rồi bắt đầu quy y tam bảo, thọ năm giới, rồi hàng tháng bát quan trai, thọ thập thiện là trì giới rồi. Phải không? Rồi cái người ta mắng mình, cái chị kia lại, cái mình nó thôi 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 nhịn đi. Nhẫn nhục rồi. Rồi tối nào cũng lên đây tréo chân ngồi 30 phút, gục lên gục xuống là cũng gọi là gì? Thiền định rồi. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định. Tuy rằng gục lên gục xuống, tuy rằng lát đứng lên lát đứng xuống, tụng kinh ẹo kiểu này ẹo kiểu kia, nhưng mà cũng còn làm thì gọi là tinh tấn. Còn hơn là mượn cớ nói chắc thiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Ở nhà không chịu đi không, tuy đau như vậy nhưng mà ráng thì là có tinh tấn rồi, phải không? Tuy người ta làm cho mình khó chịu như vậy mà không bỏ cuộc là nhẫn tinh tấn, mà có tinh tấn trong nhẫn nhục. Cho nên tinh tấn á, mà có rồi đó nghe, bố thí có. Cho nên tinh tấn bố thí, tinh tấn trì giới, tinh tấn thiền định, tinh tấn nhẫn nhục. Rồi tinh tấn gì nữa? Trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải làm gì? Nghe pháp. Rồi quý vị thấy rõ ràng lục ba la mật quý vị có không? Chỉ có điều là chưa ba la mật thôi, có ba la làng. Mình có chưa có ba la mật thôi. Chứ ba la mật là gì? Là viên mãn, là rốt ráo. Khi mà mình nghe pháp, mình nghe pháp rồi mỗi một lần mình nghe xong mình mở ra được một chút, mỗi lần mình nghe mình mở ra được một chút. Đó là quý vị cứ tưởng vậy nè. Cũng giống như Pháp Hòa mỗi lần mà chú cây viết chì á, hay là mình đục một cái lỗ đóng đinh vậy đó, mình đóng vô được thì nó sâu vô được, mình đóng vô được thì nó sâu vô được. Mà mình chú cái viết chì mình chú sâu vô thì cái viết nó càng nhọn, nó càng đẹp. Thì cái vấn đề mình đục Bát Nhã cũng vậy, mình tu cũng vậy, mình học cũng vậy. Mình càng học thì mình càng hiểu sâu, mình càng hiểu sâu. Thì bây giờ ở đây nè, mỗi quang minh này hóa thành hoa báo ngàn cánh màu hoàng kim, trên ba hoa báo đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói sáu pháp ba la mật. Rõ ràng là mỗi ngày mình đều có hóa Phật. Chữ hóa Phật là gì? Tức là tâm của mình. Cho nên thưa đại chúng, quý vị để ý các hình của các vị Bồ Tát nha. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí đều có hóa Phật ngồi trên đầu đó. Nhìn cái mạo Đức Quan Âm, thấy không? Có cái tượng Phật nhỏ nhỏ ngồi trên đó. Đó là hóa Phật. Ý muốn nói cái gì? Khi mình muốn thực hiện việc các việc làm của chư vị Bồ Tát, mình phải luôn luôn lấy Phật làm tâm. Cho nên Pháp Hòa nhớ trong sám hồi nhỏ và tụng con câu: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Nếu mình lấy cái hóa Phật mình làm lòng mình thì mình sẽ thoát được đi những cái khổ lụy. Lúc nào cũng lấy Phật ra làm chuẩn. Cho nên mình làm việc gì á, nếu quý vị cứ lấy Tam Bảo ra để mình làm cái chuẩn mực cho mình hành đạo, cho mình làm Phật sự, ít có buồn lắm. Mà lỡ có buồn chút cũng không có giận, buồn thôi chứ không giận. Mà không giận thì làm gì có hận có thù, vì mình luôn luôn vì Tam Bảo. Cái mình nghĩ sang chút thôi, chị đó chắc cũng muốn vì tốt cho chung cho mới nói vậy, anh kia cũng muốn vì tốt cho chung mới nói vậy, mà mỗi người thấy mỗi cách. Rồi bây giờ gom cách họ, gom cách mình, gom lại cái thì ba la mật. Cho nên trong này mới nói: chúng sanh nào nghe được thời quyết định được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quang minh này chiếu đến hằng xa thế giới mười phương. Quý vị bố thí, quý vị có kêu gọi người khác bố thí thêm không? Có chứ. Đi tu bản quan trai có rủ người này ngọ tu thêm đó. Hào quang này chiếu, chiếu mười phương. Bây giờ Phật vẫn ngồi trên tòa sư tử mà nhập sư tử du hí tam muội. Nghe chữ sư tử du hí nè, tại sao gọi là sư tử du hí? Cũng giống như con sư tử mà nó đùa giỡn với con hươu, con nai vậy đó, con thỏ, con này con kia vậy. Tức là sao? Tức là trong chúng có một sự tự tại, không có ràng buộc. Ở đây nó muốn nói lên cái sự tự tại không ràng buộc của một Đức Phật. Thí dụ ha, bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Một cái người kia thấy: trời ơi chị, tôi thấy tuần rồi á, con nhỏ đó nó xấu với chị, nó nói xiên nói xỏ chị vậy, mà tuần này chị dẫn chị nói chuyện, chị chơi với nó mà chị còn giúp nó được. Cái người này đang tu gì? Sư tử du hí tam muội. Vì có được cái tâm tự tại, có thể hòa nhập đùa giỡn, như con sư tử có thể chơi giỡn với nai, với hươu, với thỏ. Thường thường ai dám tới gần sư tử không? Đâu có con thú nào dám đứng gần con sư tử đâu. Vậy mà cái hình ảnh con sư tử nó chơi với những con vật khác là tượng trưng cho gì? Sự tự tại. Đó là mà có được như vậy gọi là du hí. Mình không có bị ràng buộc. Đó là một loại chánh định, một loại tam muội. Cho nên đấy, đứa bây giờ Đức Phật vẫn ngồi trên tòa sư tử, ngồi ở trên đó mà lại nhập sư tử du hí tam muội. Do thần lực của Phật, cả đại thiên thế giới đều chấn động sáu cách. Pháp Hòa nhớ bữa tụng kinh xuống có một vị hỏi Pháp Hòa này: chấn động sáu cách. Theo như trong kinh á, mà người ta giải thích sáu cách đó, nếu mà nói về hiện tượng đó là như thế này. Thứ nhất là động. Động tức là mình thấy, thí dụ mình đang ngồi đất nó rúng cái gọi là động. Thứ hai gọi là khởi, tức là có cái gì nó vọt lên. Thí dụ mình đang ngồi vậy, cái tự nhiên nước nó bắn lên, đó, cái đó là khởi. Còn đất nó rúng cái thì gọi là động. Rồi thứ hai là dõng. Dõng tức là phun ra, như là nước, như là lửa. Rồi thứ tư gọi là chấn. Chấn tức là gì? Vang dội. Cho nên hay kêu chấn động á, động đất một cái, động một cái rồi xong rồi vang một tiếng. Chấn, chấn tức là vang, phải không? Vang dội. Cái thứ năm gọi là hống. Hống tức là gì? Gào lên. Thứ sáu là gì? Kích. Kích tức là đánh ra. Đọc lại sáu cách ha: động, khởi, dõng, chấn, hống, kích. Thì ba cái đầu gọi là động, khởi, chấn. Thì ba cái đó nó thuộc về cái hiện tượng bên ngoài. Nó thuộc về cái hiện tượng của hình thể, như là quả đất, như là lửa nước nó phun. Còn ba cái thuộc về âm vang, tức là gào, rồi đánh ra, rồi vang tiếng, nó thuộc về âm thanh. Nhưng mà ở đây á, nói ở đây chỉ là một biểu tượng, nói rằng khi Đức Phật thuyết pháp hay Đức Phật có một cái cử chỉ gì lạ thì rúng động sáu lần. Ở đây muốn nói cái ý sâu hơn là bởi vì mỗi ngày con người chúng ta sống và giao tiếp bằng lục căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và có những cái mình giao tiếp nó làm chấn động mắt, cái nhìn của mình. Phong và ví dụ, bước lên chánh điện, thấy một bức tượng Phật trang nghiêm quá, thì cái gì tiếp xúc? Con mắt mình tiếp xúc, tự nhiên nó làm chấn động cái nhìn của mình. Bao nhiêu cái xấu dơ nào gì mình thấy nó bẵng đi hết, mình trầm trồ khen ngợi Đức Phật. Đó, chấn động ở cái nhìn của mình. Rồi tự nhiên một ngày kia mình đi ngang một ngôi chùa, mình nghe một tiếng đại hồng chung vang lên hòa với cái tiếng tụng kinh của một vị thầy đó. Trời ơi, nó làm cho tâm mình chấn động. Do cái gì mà nghe? Tai nghe. Vì âm thanh nó làm cho tai mình nghe, mình chấn động. Cho nên có những cái mình chấn động do mình nhìn, có những cái mình chấn động do mình nghe. Cũng giống như mình nghe pháp vậy đó. Có nhiều cái xưa nay mình dính vào đó, tự nhiên trong cái bài pháp đó, cái vị giảng sư đó đã nói được cái điểm đó, mình phá vỡ ra hết. Khổ lụy gì của mình bao nhiêu chục năm nay mình chấp vào đó, mình phá vỡ ra hết, nhẹ xuống ngàn cân. Cho nên trong kinh còn có câu đó, các vị đó như trút xuống ngàn cân nặng. Tức là những cái lụy phiền, cái chấp trước nó xuống rồi. Bây giờ ai đi hành hương Ấn Độ rồi thì sẽ hiểu cái chấn động đó. Mình bước vô cái thánh địa mà chỗ Phật nhập Niết Bàn thôi, thì tự nhiên mình bước vô cửa, mình thấy Đức Phật nằm đó, thì tự nhiên nó chấn động gì? Con mắt của mình, tâm của mình. Và mình nghe cái tiếng tụng, tự nhiên nó làm cho mình bật khóc. Mà cái khóc đó không phải mình khổ, mà cái khóc đó là sung sướng, hạnh phúc. Ví dụ vậy đó. Thí dụ như đến chỗ mà, cái chỗ mà Niết Bàn á, thì ở trước cửa cái chùa Niết Bàn nó có một cái bệ đá nó xây cao cao vậy. Thì cái chỗ đó ngày xưa là để kim quan của Phật. Tức là sau khi để Phật vào trong kim quan rồi thì đặt cái kim quan, cái quan tài đó ngay ở trên cái bệ đá đó. Và bây giờ cái bệ đó vẫn còn đó. Thì tự nhiên mình biết được cái chỗ đó như vậy, mình tới mình quỳ xuống, tự nhiên mình cảm xúc giống như là Ngài đang có mặt ở đây vậy. Cho nên kêu là tứ động tâm đó. Tứ động tâm là bốn cái địa điểm mà mình tới đó, là tâm can của mình nó cảm xúc một cách mãnh liệt mà không ai nói ai, không ai bảo ai gì cả. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là từ hồi mình bắt đầu mình học Phật, mình đi chùa, có bao giờ sáu căn mình nó chấn động kiểu đó không? Có chứ, làm sao không được. Có những thời kinh mình trời mình tụng mà mình, cái tiếng tụng của đại chúng, tiếng chuông, tiếng mõ nó làm mình hội nhập, mình tụng mà không biết mệt mỏi. Thậm chí mình tụng mà quên cả giờ giấc. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa đó là các vị mà nghe pháp bao nhiêu ngàn năm mà tưởng chừng như một bữa ăn vậy đó. Thật ra đó là một cái biểu tượng, ngồi mình nghe pháp cả hàng giờ, hàng hai giờ nhưng mà mình không mệt mỏi. Bởi vì cái âm ba của và cái lời pháp. Cho nên trong này nói là đã cả đại thiên thế giới đều chấn động sáu cách, làm cho mọi loài đều hòa vui. Thí dụ như hôm nào mình gặp được một cái người mà mình mong gặp bao nhiêu năm nay á, chấn động liền, gặp cái mình bưng lên thì trên mặt mình nó hiện lên cái sự vui vẻ. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói cái nhẹ nhẹ chút nha, hôm nào mình bệnh nha, trời ơi nó uể oải, nó sổ mũi, nó nhức đầu, nó sốt, nó cảm gì lung tung, uống đâu được ba bữa thuốc mà tới cái bữa thứ ba mà sáng ngủ dậy người mình nó tỉnh, nó sảng khoái vui không? Vui quá chừng, hồi nào giờ cũng khỏe như vậy mà không thấy vui. Rồi lâu lâu phải bệnh chút vậy đó, bệnh vậy để rồi thấy bữa nào khỏe được nó hạnh phúc lớn lắm. Năm nay là Pháp Hòa thấy là Pháp Hòa cảm lạnh nhiều á. Ngày hôm qua mà đi đám đi chôn qua phải không, buổi trưa đó, về là người Pháp Hòa nó mệt mỏi nguyên một ngày, mà nó lạnh mà nó khó chịu lắm. Rồi đến cuối cùng là ráng không uống thuốc, nhưng mà không ráng được tại vì con lớp thiền, rồi con xô 8 giờ tối phải đi lấy hai viên thuốc uống, thí dụ vậy đó. Mà uống xong bắt đầu nó bớt được, nó nhức đầu hay thế này thế kia. Rồi giờ nó còn có cái bụng, nó cứ quặn đau từ trưa hôm qua tới giờ, đâu trưa đâu có dám ăn gì, có một miếng cơm thôi, chút xíu cơm nhẹ nhẹ vậy thôi. Cho nên hôm nào mình nghe pháp, mình làm cái gì mà tâm can mình nó chấn động vậy đó, Pháp Hòa bảo đảm là đại chúng có. Nhưng tại mình không nhận ra thôi, giờ kinh xác định với mình. Khi mình thấy những hình ảnh, mình nghe những cái gì đó chấn động cả tâm can mình. Pháp Hòa nhớ năm 1999, cái năm đó mình thỉnh bộ chuông trống Bát Nhã về, rồi cái mình làm cái lễ khai chuông trống đó. Thì thưa đại chúng, là cho cái ngày mà đầu tiên mà quý thầy cầm dùi chuông dùi trống lên mà trổ sổ ba hồi chuông trống ở tại cái chánh điện này, tự nhiên tâm can mình nó chấn động. Và giống như mấy chục năm rồi mình xa chùa, mình không có nghe lại cái tiếng đó, mà hôm nay ngay trong đạo tràng mình được cái tiếng chuông tiếng trống đó. Mà phải đặc biệt là cái người nào phải có cái tai giòn tai trống đánh nghe nó sôm đó. Chùa mình có chú Trung Chánh đó, chú là giỏi trống lắm đó. Quý thầy là ai cũng rất là thích chú đánh trống. Những người đánh trống giỏi có nổ không biết, nổ giòn như trống. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng đoạn này: bấy giờ chúng sanh trong cõi đại thiên này, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ điên được tỉnh, kẻ loạn được định, kẻ bệnh được lành, kẻ tàn tật được hết tạc tật nguyền, kẻ rách được mặc, kẻ đói được ăn uống, tất cả mọi loài đều phát thiện tâm, xem nhau như cha mẹ anh em chị em ruột thịt, đồng thực hành 10 nghiệp đạo lành, tịnh tu phạm hạnh, không phạm lỗi lầm. Lòng họ điềm nhiên khoái lạc như tỳ kheo nhập đệ tam thiền, họ đều được trí tuệ tốt, giữ mình theo giới luật, không làm tổn não kẻ khác. Khi mà mình tu á, thì mình đến với mọi người, mỗi một người người ta có một cái khổ đau riêng, mà tự nhiên mình giúp cho người đó tỉnh. Ở đây nói cái chỗ này là để muốn nói là mình đến với mọi người bằng cái cách đó là mình giúp cho người ta. Kẻ mù đây không phải là người mù mình tới mình rợ cái họ thấy được. Nhưng mà xưa nay họ sống trong cái mê mờ, trong cái tối tâm. Bây giờ mình mở mắt họ ra cho họ thấy được cái lẽ. Đó. Rồi hồi nào giờ họ không chịu nghe pháp, mà tự nhiên hôm nay lời pháp làm cho họ thấm thấu, bây giờ họ biết nghe pháp rồi là kẻ điếc được nghe. Có một cô Phật tử họ mới bắt đầu đi chùa, cô nói từ hồi tôi đi chùa tới giờ sao chết nhiều quá, không biết nữa, hồi tôi không đi chùa không thấy ai chết. Tại vì không đi chùa thì làm sao mà mình ở nhà không, thì cái sự quen biết của mình nó đâu có nhiều. Còn mình có đi chùa thì mình cứ thấy đều lên nhập cư cao ốc. Con cô đó cũng mới lên đây ngày hôm kia đây nè, cô lên bữa nay chồng con năm nay 81 tuổi, bệnh nằm hoài mà bây giờ không biết trời đất gì mà nằm hoài vậy đó. Bác sĩ rồi người ta mới nói thôi lên nhờ thầy tụng sám hối cho ổng giải nghiệp, ổng đi cho nhẹ. Pháp Hòa ghi trong sổ, mà ghi sổ cầu an đàng hoàng nghe, mới ghi được có một đêm mà sáng hôm sau chuyển qua bên chuyển từ sổ cầu an qua sổ cầu siêu. Thì cái người mà bây giờ mình lên để mình thấy, dù bây giờ mình thấy vậy, cái mình thấy người mới thấy hôm qua bữa nay mất vậy đó, tự nhiên mình kẻ loạn được định, kẻ bệnh được lành. Có nhiều người ta bệnh không phải bệnh thân mà bệnh tâm, kẻ tật nguyền hết tật nguyền. Tất cả mọi loài đều phát thiện tâm, ai cũng xem nhau như bà con ruột thịt như trong kinh nói đó ha. Lúc Đức Thế Tôn đem thân thường hiển thị cho chúng sanh trong cõi đại thiên nhân, chúng cùng hàng phi nhân và chư thiên cõi dục sắc giới đem những thiên hoa hương thiên anh lạc đến rải trên Đức Phật. Những hoa hương báo này dừng ở hư không hóa thành đài báo lớn, thồng những chuỗi ngọc cùng lộng báo nhiều màu văn trùm đại thiên thế giới. Do đây nên toàn cõi đại thiên thành màu hoàng kim, đến hàng xa thế giới mười phương cũng như vậy. Mấy cái này là mình mà không có hiểu được cái nghĩa sâu ở trong đó là mình thôi không có chấp nhận được. Làm sao mà có cái chuyện gọi là cái này cái kia bay trên trời rồi thồng xuống rồi trùm cả thế giới thế này thế nọ. Mà quý vị thấy là đây nè, mình có tin là ở Việt Nam mà lũ lụt mà mình không có đi mà mình tay mình đã thồng tới bển không? Đó là những hoa sen hoàng kim chứ gì nữa. Tức là mình mặc dù ở đâu có khổ lụy, mà nếu mình có cái lục ba la mật là bố thí trì giới nhẫn nhục rồi thì thế nào mình cũng đi tới đó à, ít nhiều thôi. Bây giờ cái đoạn kinh là khởi đầu là như vậy, và lúc đó sắp nói Phật này thấy được Phật kia. Các vị Bồ Tát ở cõi Phật Thích Ca thấy được cõi của Bồ Tát Phật Bảo Tích, ở cõi Bảo Tích, rồi các vị ở Bảo Tích thấy được cõi của Ta Bà. Rồi người ta mới đặt một câu hỏi trong Đại Trí Độ Luận, đặt câu hỏi sao không thấy được. Giải thích là các vị mà ở cõi kia nương nhờ thần lực của Phật, cho nên thần lực của Phật cho mình thấy. Đã ở đây là gì biết không? Chữ Phật ở đây là tượng trưng cho sáng suốt. Và nếu như cái tâm sáng suốt của mình mà muốn thấy cái cảnh khổ của chúng sanh rồi đó, hay nói chung là mình chịu hiểu người khác rồi thì mình sẽ hiểu. Mình không muốn quan tâm người khác, không muốn hiểu người khác, dù họ có nòi họ nói với mình cũng bình thường không có gì hết. Có không? Có nhiều người mình thương, mình muốn quan tâm đó, họ ở đâu mình cũng tìm tới, mình hiểu được họ. Mà có nhiều người mình không muốn hiểu họ rồi á, mình không thương họ rồi, không hiểu được họ, họ ngồi kế bên mình, họ nói chuyện của họ khổ cho mình nghe, nghe xong rồi đứng dậy là không nhớ gì hết. Vì cái thần lực đó mình chưa muốn thẩm thấu. Cho nên á, cõi Ta Bà và cõi của Phật thấy được nhau cũng dễ lắm. Nghĩa là bây giờ mình là cõi trên đi, mình là cõi sung sướng, cõi hạnh phúc đi, mình muốn hiểu cái khổ của chúng sanh không? Nếu mình muốn hiểu là mình sẽ hiểu. Em Pháp Hòa mới nghe kể một cái ông nào đi phi trường ở Florida đó, ngày qua chưa đọc báo, rồi cầm súng theo rồi đi vô trong cái chỗ lấy hành lý hả, bắn người đó. Thật thử là nếu mà mình muốn biết, cái mình muốn thấy cái khổ và của chúng sanh đó, nó nhan nhản mỗi ngày đều có điều để mình thẩm thấu hết, thấy hết. Thật thử bây giờ cái thần lực của thế giới này, mình có thần lực mình thấy hết thế giới này như thế nào như thế nào. Và nhớ thời gian mà quý vị mà ở bên Ấn Độ, ở bên Bhutan rồi đó nghe, bên Mỹ mỗi ngày chuyện gì xảy ra là biết hết. Thật sự là từ thế giới này có thể thấy thế giới kia là chuyện thường. Và đại chúng có tin rằng mỗi người mình đó, mình đều có một cái thế giới riêng của mình đó. Tức là mình kiều có những cái nội tâm của mình. Và nếu người kia muốn hiểu thì người kia sẽ hiểu được cái thế giới của mình. Cho nên có một vị Bồ Tát tên là Phổ Minh. Chữ Phổ là rộng, chữ Minh là sáng. Mình có cái ánh sáng rộng thì mình sẽ thấy được. Và đồng thời có một vị Phật tên là Bảo Tích. Nếu mà nói về bảo là hai thứ, tài sản và giáo pháp. Người mà có được vừa có tài sản vừa giáo pháp thì đó là Bảo Tích. Ví dụ như bây giờ có những người, người ta có tiền, giống như mình vậy đó, giờ mình cũng có tiền, cũng có sự nghiệp, cũng có nhà, có cửa, nói chung là có. Nhưng mà bên cạnh cái có của đó, mình có gì nữa, có đạo đức. Người có của mà có của mà còn có đạo đức, có sự tu hành thì người đó là Bảo Tích, tức là nơi người đó có chất chứa được những cái quý báu. Họ không phải sống họ chỉ có của tiền của không, mà họ có luôn cả cái quý báu là giáo pháp. Bởi vì sao? Bởi vì tiền tài mua được cái vật chất thức ăn làm cho mình no đủ sung sướng, còn giáo pháp làm cho mình an vui hạnh phúc thanh lọc cả nội tâm, trên Bảo Tích. Thì đó là cái phần giới thiệu phần đầu của Bát Nhã Ba La Mật mà chúng ta đã trì tụng vào tuần rồi. Thì hôm nay qua hai buổi ha, tuần 24 tây tháng 12 và tuần 7 tây tháng 1 này, mình nói hai buổi. Đầu tiên là giới thiệu về Bát Nhã gồm có bao nhiêu bộ và ý nghĩa của chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và hôm nay mình nói thêm chút về cái nội dung của cái bộ kinh này. Thì thật ra nói nhiêu đó cũng không đủ gì hết, vì bộ kinh chứa quá nhiều những cái đạo lý ở trong này. Nhưng mà Pháp Hòa muốn giới thiệu để cho đại chúng thấy được cái phần dẫn nhập. Thì bất cứ kinh nào nó cũng phải có cái duyên khởi và có những cái hình ảnh nó tương đồng vậy. Thì Đức Phật này phóng quang mỉm cười, đại chúng cũng hỏi chuyện gì. Và đương cơ ở trong cái bộ kinh này là hai người chính, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Tu Bồ Đề. Tại vì theo như cái tinh thần á, Ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ trong hàng thanh văn đệ tử của Phật. Còn Ngài Tu Bồ Đề là tượng trưng cho cái người có thể giải, mình gọi là giải không á. Trong thập đại đệ tử, Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, Ngài Tu Bồ Đề là gì? Giải không bậc nhất. Giải không tức là Ngài có thể giải đáp tất cả các pháp theo cái nghĩa của vô tướng. Thí dụ như mình nói hoa, thì Ngài có thể nói chữ hoa này, cái tướng của hoa này, cái thật tướng của hoa này là vô tướng. Và chúng ta cũng không có thời giờ để nói sâu hơn. Và có những cái ví dụ như nói về không, nó có bốn loại không nữa. Mà hôm trước qua nói mới có một cái là đương khởi tức không. Thì ngay khi mà nó đương có mặt đây, nó đã là không rồi. Và cái thứ hai gọi là gì? Duyên sinh tức không. Duyên sinh tức không gì? Tất cả các thứ là do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì dĩ nhiên là không. Không, đương khởi tức không, đương khi có mặt. Thí dụ như ngay cái sự sống của mình có chết không? Có, ngay sự sống mình hằng ngày là đã có sự chết. Chứ không phải đợi mình tắt thở, mình già mình chết đâu. Mà mình chết từng giây phút, từng sát na, để nó đi đến một cái chết một lần. Đương khởi tức không, duyên sinh tức không. Thì chúng ta hết giờ rồi, thì hy vọng là Có dịp nào đó thì quý vị sẽ nghe những bài giảng sâu hơn ở các bậc tôn đức để giải thích bộ kinh này. Đây là mình giới thiệu thôi, còn thời gian nào để mình học mấy bộ này nữa thì mình chưa biết nha. Vì mình đang học, bắt đầu kỳ sau là mình trở lại học kinh U Bà Tát Giới nha. Quý vị nào có quyển kinh thì hàng tuần nhớ mang theo để chúng ta tiếp tục học. Xin cảm ơn đại chúng đã tham dự một ngày tu, và bây giờ chúng ta hồi hướng và chúc quý vị có một buổi tối an lành, và sáng ngày mai chúng ta cũng trở lại với chương trình là 6 giờ chúng ta ngồi thiền và 6 giờ rưỡi chúng ta lại sám hối, và ngày mai là ngày Chủ nhật chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo. Thì ngày xưa thì người ta hay tổ chức lễ Phật đản lớn, còn lễ Phật thành đạo thì thỉnh thoảng người ta cũng làm. Ở đây thì mình không phải vấn đề lớn hay nhỏ không, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nhớ cái ngày đó để chúng ta tưởng niệm Đức Phật đã hy sinh cuộc đời của Ngài để Ngài tu tập, và Ngài tìm ra được con đường tu tập của chúng ta. Và nếu không có cái ngày thành đạo thì chúng ta không có được cái, thì chúng ta nói tạm là chúng ta không có đạo Phật. Sở dĩ có đạo Phật là nhờ cái ngày thành đạo của Thái tử Sĩ Đạt Ta, và ngày mai chúng ta sẽ làm cái lễ đó. Giờ đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể